Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là lìa tất cả khổ thì được tất cả vui. Chúng ta cứ nghĩ những phiền não, những khổ đau là nó từ ở đâu. Nhưng thực sự là chính ở sự dính mắc gạn buộc của chúng ta. Vì sao Phật Bồ Tát không có khổ đau? Là vì các ngài chế ngự được cặp tập khí phiền não của chính mình. Các ngài không có dính vào những cái thứ trói buộc, những cái thứ mà nó làm cho mình khổ đau. Còn chúng ta thì dính chặt vào những cái thứ phiền não khổ đau đó. Cho nên Hòa Thượng nói, và hôm nay Hòa Thượng nói là khi ta lìa được tất cả những khổ đau thì ta sẽ được tất cả những cái sự an vui. Một cái việc rất đơn giản, ta khổ đau, ta phiền não vì ta dính chặt. Vậy thì bây giờ ta buông đi. Ta buông đi rồi thì ta lại không có vướng mắc thì không có khổ đau. Nói thì dễ nhưng mà tất cả đều phải có quá trình công phu hết. Tất cả đều phải có quá trình rèn luyện, chứ không thể dễ dàng. Tại vì nó trở thành là tập khí rồi, nó sâu dày. Mình gọi nó là gì? Thâm căn cố đế rồi. Cũng giống như cái áo trắng mà nó bị nhuộm tràn, thì ngày nay phải từ từ mà tẩy rửa nó. Tới lúc ta cứ tưởng chừng ta không còn ràng buộc bởi những cái tập khí, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn còn nguyên. Mình đi đâu đó Mà thử xem người ta không nhắc đến tên mình thì tự khắc mình phiền não. Thì cái đó chính là khổ đau. Mình tự mình giằng xé lấy mình. Rồi ở trong cái vọng tưởng phân biệt của mình đó, mình cứ miên man suy nghĩ rằng tại sao hôm nay cái mặt mình chà một đống như thế này nè, mà tại sao người ta không nhớ tên mình, người ta không giới thiệu mình. Thật ra là chỉ là một cái sự tình cờ. Người ta, cái người nói thì người ta gần như không có chú tâm, không có biết luôn. Nhưng mình thì lại phiền não. Rồi cái trong cái vọng tưởng phân biệt của mình cứ miên man. Rồi cứ lại trách người, trách ta. Đó chính là những cái phiền não. Cho nên Hòa Thượng nói đơn giản, khi ta lìa tất cả khổ thì ta sẽ được tất cả vui. Mà muốn được tất cả vui thì phải lìa tất cả khổ. Cái gì để làm mình khổ? Trói buộc dính mắc. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta học Phật không phải là một sự ủy thác, một sự nương nhờ, một sự ý lại, hay một sự cầu xin may mắn gì đó, không có. Tất cả đều là chúng ta chỉ là học nguyên lý, nguyên tắc. Để ta nắm vững cái nguyên lý, nguyên tắc đó mà ta vận hành đời sống của chúng ta. Sao cho nó tự tại, sao nó an vui thế thôi. Nhưng mà từ lâu chúng ta chỉ mù mờ học lớn, hay học theo một cái thói quen, một cái tập tục ở một cái làng nào đó, thấy người ta làm mình làm theo, người ta làm sai mình cũng làm theo. Mà đúng và sai thì chúng ta xem nhiều hay ít. Sai thì nhiều hơn là đúng. Vì tất cả con người ta đều đặt ở trên cái lợi ích cá nhân mà đến với tôn giáo. Chứ không phải nhận ra thấy sự vi diệu của Phật pháp hay của tôn giáo mà đến. Cho nên tất cả các tín đồ của các tôn giáo gần như là luôn luôn có sự ủy thác cho đấng bề trên, chứ không phải là một sự tiếp nhận để tự thay đổi chính mình, tự làm mới mình. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chính vì vậy mà cái nhà khoa học mới nói đó, giáo sư Đông Phương Mỹ nói, học Phật là cảm thụ cao nhất của đời người. Cảm thụ cái gì? Ta nhận ra được nó, và ta xa lìa những cái sự trói buộc của chính nơi ta. Thì đó là một, có phải chúng ta thấy có phải là một sự cảm thụ không? Như hôm qua chúng ta học cảm ứng thiên, tôi nói thật ra mình nói mình nhẫn nhục, chồng mình mắng mình không có buồn, vợ mình mắng mình không có buồn, nhưng thật ra là mình tha thứ cho người hay là mình tha thứ cho chính mình? Hả? Thật ra là mình chỉ tha thứ cho chính mình. Mình không chấp mắt cái đó để mình ôm vào trong lòng thì để mình đừng làm cho mình phiền não khổ đau, chính là mình tha thứ cho mình chứ đâu phải mình tha thứ cho người đâu. Lời nói vu vơ vô tình nó đã bay, nó đã trôi mất rồi. Nhưng mà người nói thì vô tình quên mất, nhưng mà người nghe thì canh cánh. Có khi có người ôm ấp câu nói sai lầm của người bạn, người thân thôi. Mà ấm ấp suốt cả một đời luôn. Đấy vằn vặt khổ đau suốt một đời. Vậy thì mình thấy khổ đau từ nơi đâu? Là nơi chính mình. Cho nên cứ nói mình đi. Mình nhẫn nhục lắm. Còn thấy mình nhẫn chứ không phải là nhẫn. Cũng giống như mình nói, tao bị thiệt thòi lắm. Thật ra còn thấy mình thiệt thòi chưa phải là người thiệt thòi. Thật ra có cái gì thiệt thòi đâu. Ví dụ bây giờ cái nhà hôm nay người ta không quét thì mình quét. Người ta lại dành cái việc tốt đó cho mình. Mình có cơ hội để tích phước. Mình có cơ hội để vận động để làm cho máu huyết nó lưu thông. Vậy thì hoàn toàn khác. Cho nên 10 người đến trước Phật đều là cầu nguyện: Phật ơi, cho con lìa khổ được, cho con được đừng có khổ đau, cho con mãi an vui. Phật ở trên bàn bằng gỗ, bằng composite, chứ nếu mà Phật thật á, thì sẽ có nói là ta cũng bó tay thôi. Nếu mà các ngươi cứ dính mắt, cứ chấp trước, cứ nắm lấy, cứ ôm hết vào mình, ôm vào giống như là một cái thùng đựng rác vậy đó. Không phải là cái thùng đâu mà nguyên mà cả một cái xe đựng rác, bao nhiêu rác rưởi cứ tấp vào hết. Mà nói Phật ơi, cho con đừng có khổ đau. Cái sự thâu gọi là cái sự chấp chặt của mình, gom về mình những cái nỗi, những cái phiền toái. Thế đâu, thế gì mà thôi đâu. Đi đâu cũng hay nghe ngóng xem có ai nói xấu mình không, xem có ai nói tốt gì mình không. Có người nói cái sự ô nhiễm trong ta, trong nội tâm nó đã không đủ ô nhiễm hay sao, mà đi ra đường còn nghe ngóng, cũng giống như đi ra đường mà giác thêm cái máy hút bụi vậy đó. Cứ bắt đầu ra đường là bấm máy cho nó hút tè 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 hút vào. Mà cứ nói là sao Phật ơi, cho con khổ đau hả? Phật gia hộ, cho con lìa khỏi khổ đau, cho con được an vui. Thật cái an vui ha, hay khổ đau đều là chính mình, tự tác tự thọ. Có những người nhiều khi giận nhau cả một quãng thời gian vài chục năm vậy. Mà khi tình cờ gặp nhau, bè bạn gặp nhau, thì cái người nọ mới giải bài, mới nói cho nghe rằng đâu phải, việc đó đâu phải anh đó muốn nói như vậy với anh đâu, với chị đâu. Hoàn toàn là người đó luôn luôn, người bạn đó luôn luôn nói tốt. Vì anh về chị ở với tôi. Cũng giống như thầy Thái nha, nói chuyện ba người bạn mà có hai người đến rồi, một người chưa đến thì cái này, ôi giời ơi, người cần đến mà vẫn chưa đến, thì có một người nó bực mình đứng dậy ra đi hả. Một người đứng bực mình đứng dậy bỏ đi, thì thầy Thái nói ôi ơi, người không dám đi thì lại đi, lại khi người kia lại đi tiếp. Người kia nói à, vậy là mình không phải, mình là người đáng nên đi mà lại mình lại ngồi đây, lại đi tiếp. Nhưng mà thật cá trong cái ý của người nói đâu phải như vậy, nhưng mà người nghe thì lại khác. Lại ôm buồn buồn phiền. Mà những người như vậy mà cứ có cầu nguyện rằng Phật, cầu Phật, cầu Phật Bồ Tát, cầu Thánh Thần nói cho mình luôn luôn được an vui và xa lìa những nỗi khổ đau, có được không? Dính gì không có được. Cho nên ta luôn luôn là dính mắc, luôn luôn là tự trói buộc mình, tự rước lấy phiền não về mình, Cho nên có những người khổ như chúng ta đây có kinh nghiệm đấy. Chúng ta đã từng bị có những cái khổ đau. Thật ra chẳng qua là chúng ta lo vọng tưởng chấp trước mà thôi. Rồi trong cái vọng tưởng của chúng ta đó, nó biến hình ra nhiều thứ đó. Nhưng cuối cùng hiểu lại, nhận rõ ra, nó không phải là vậy. Nhưng đến sau cùng, cho dù nó là vậy đi nữa, thì cuộc đời nó là như vậy mà. Nó có cái gì là thật đâu. Mình nói là mình thương lắm đó. Lúc mà thương thì nó là thương lắm luôn đó. Không có anh thì em sẽ chết. Mà không có em thì anh cũng chết luôn. Nhưng mà cuối cùng, khoảng một thời gian nói, ta có nghĩa là tôi có thể yêu tất cả mọi người, nhưng mà trừ cái thằng đó ra. Ta có thể yêu tất cả mọi người, nhưng mà trừ cái thằng đó ra. Mình nghe và mình thấy báo chí rằng là tôi có thể yêu tất cả mọi người trừ anh ra. Nhưng thật ra đó là báo chí nó đăng như lịch sử thôi. Chứ nếu mà nói tao có thể yêu tất cả mọi người nhưng mà trừ mày ra. Vậy thì mình thấy cái nào là thật? Nó cũng là không thật. Nếu nó là thật thì không thay đổi. Mà nếu nó có thay đổi thì không phải là thật. Phật Pháp nói từ bi. Từ bi thực tế mà nói chính là yêu. Vì sao Phật Pháp nói là từ bi mà không nói là yêu? Vì yêu là cảm tình, là sự rung động nhất thời. Từ bi là lý trí. Hay nói cách khác, tình yêu của lý trí nên gọi là từ bi. Phật giáo dạy chúng ta đối với chúng sanh phải từ bi. Từ là ban sự an lành, bi là cứu khổ. Chúng trong tâm người học Phật, trong tâm chúng ta là luôn luôn lấy cái từ bi, có nghĩa là luôn luôn đem cái sự an lành đến cho người và luôn luôn cứ nghĩ đến cách để cứu giúp người. Chúng sanh không có an vui thì chúng ta phải giúp họ có được sự an vui. Thì đây là từ. Chúng sanh có khổ nạn, chúng ta giúp họ vượt qua được khổ nạn, thì đây gọi là bi. Chúng ta thấy học Phật nó một điều, nó có một cái sự gọi là rất là khoa học như vậy. Thế mà từ lâu chúng ta học Phật trở thành là cầu cúng, lúc nào cũng là nịnh nó, hối lộ, cứ đem bài Đức Phật đầy những thứ để gọi là gì, hối lộ chứ gì nữa. Chứ đâu có gì, đâu có người là nói cúng Phật là mang cái sự tri ân đâu. Đem lễ vật đến Phật là sự tri ân, tri ân Ngài đến thế gian này, tri ân Ngài đã đem cái pháp lìa khổ được vui cho thế gian. Cho nên mỗi lần ta đến trước Phật, ta gặp, ta lại Phật là với một cái, đó là một sự tri ân. Cung kính Ngài để thể hiện được đức tính của Ngài, hiểu được cái việc làm của Ngài, để từ nơi chính mình cố gắng học làm theo. Thì đó là cái sự ý nghĩa của cái cúng dường, cái lễ lại. Như vậy thì đâu nó cũng có mang một ý nghĩa mê tín đâu. Người xưa ta gọi là gì? Kiến hiền tư tệ. Thấy người hiền mà sửa mình. Mình thấy một tấm gương đức hạnh. Một con người luôn luôn biết hy sinh, quên đi những cái nhỏ bé nơi chính mình, cái tự tư tự lại của chính mình, luôn luôn nghĩ đến cộng đồng, đến xã hội, đến quốc gia. Mình kính trọng. Cho nên kiến hiền tư tệ, thấy người hiền mà sửa mình. Thấy cái tấm gương đức hạnh, mình từ đó mình học tập, mình noi gương. Người hiểu được như vậy thì mỗi khi ta gặp một vị hiền nhân, một vị dĩ nhân, một vị thánh nhân hay một vị Phật Bồ Tát, đều là có những cái điều nhắc nhở chúng ta để chúng ta học tập. Chúng ta thấy ngay thế học, nho học, đạo học, đạo giáo cũng là thế học, Phật học, xuất thế gian cũng đều là như vậy, cũng đều là dạy chúng ta phải nỗ lực làm theo. Ví dụ như chúng ta đi thăm, đi viếng, đi viếng lăng Bác, thì phải quay một dòng tư tưởng lại cả một cuộc đời của Bác đã làm gì cho Tổ quốc, và biết bao nhiêu chặng đường ngày Bác phải vất vả như thế nào. Cho nên kiến hiền tư tệ, thấy người hiền mà sửa mình để mà làm theo. Người mà luôn luôn có một cái tâm cảnh này thì người đó rất nhanh để tiến bộ. Chúng ta học tập, chúng ta phải nhìn vào những tấm gương sáng của người, cái sự nỗ lực của người như thế nào. Lên ngồi nghe mà đúp đó để chi? Để ngủ. Thì nó ngủ miết thôi. Mở màn hình to ra, chặn con mắt, để cái nĩa đây nè, gục xuống thì nó chọt, cái nĩa nó chọt vô mắt. Thì vậy làm sao ngủ? Ngồi đó mà ngưỡng mộ người ta à? Sáng nay tôi thức 2:30 đó. Cho nên chúng ta cứ, đôi khi chúng ta bị lờn thuốc mà chúng ta không biết. Như hôm qua tôi, trong Cảm ứng Thiên tôi nói, chúng ta bị lờn thuốc. Chúng ta cũng biết kiến hiền tư tề, cũng nói, cũng hiểu, nhưng mà không làm. Mình cứ nói luôn luôn nhớ cái ân đức của người, cũng nghe, cũng hiểu, nhưng mà nói để biết rồi, mình cũng đang nhớ ân đức của người, mình nhớ ở trong đầu á, nhưng mà không có thực tiễn. Đó chỉ là gì? Một mớ tư liệu. Khi người ta nói ra mình biết, nhưng có làm không? Chờ một ngày đẹp trời để làm. Hôm nay còn xấu trời nên chưa làm. Có người ta đa phần là không có chịu nỗ lực, cần làm ngay. Nhưng mà đa phần chỉ là gì? Hối hận thì nhiều, tiếc nuối thì nhiều. Thay vì ta nỗ lực, nó có thể, nó khỏe, nó phải có thể nói là nó an vui hơn nhiều không? Nó tự tại hơn nhiều không? Để nó ngồi đó mà hối hận hay tiếc nuối. Mọi người hãy tự suy nghĩ xem có phải chúng ta, trong cuộc đời chúng ta đã biết bao nhiêu lần hối hận và tiếc nuối. Mình cứ ngồi đó, giá như mà ngày đó, giá như mà dạo ấy, Giá như mà năm ấy, giá như mà hồi đó mình có yêu sớm, bây giờ mà mình học luôn đại học, mình học luôn lên thì bây giờ nó tốt biết mấy, tại mình yêu sớm. À, giá như mà con người ta hối hận nhiều lắm, tiếc nuối nhiều. Cho nên bài học hôm nay hòa thượng nói muốn không có khổ thì lìa khổ, đừng làm những cái việc mà nó dẫn đến đau khổ, đến khổ, đến đau khổ. Cho nên bài học là lìa tất cả khổ thì sẽ được tất cả vui, là vậy. Khổ từ đâu? Từ ở nơi chính mình, tập khí phiền não của chính mình nó trói buộc làm cho mình khổ. Có người ta khổ đau bởi gì? Tự tư tự lại. Khi mà tự tư tự lại mà cái gì mà nó xâm phạm tới quyền lợi của mình thì khổ đau. Phiền não thì khổ đau đó. Phiền gọi là thấy người ta tổn hại đến cái lợi ích của riêng mình, lợi ích cái của ta và lợi ích tên ta thì tự nhiên ta phiền não là vô. Rồi từ ở trong danh vọng lợi dưỡng, nhưng mà nó cái danh vọng lợi dưỡng này nó biến hình ở trong muôn màu muôn vẻ, cho nên mình không biết tại sao. Nhưng mà thật ra mình hãy hiểu rằng tất cả trong nội, trong ta làm bất cứ việc gì mà trong nội tâm ta vẫn còn khổ đau phiền não thì ta biết ta vẫn còn dính mắc. Tại sao Phật Bồ Tát không có khổ đau? Mình nói, tại Phật Bồ Tát nên tại Phật Bồ Tát cho nên Phật Bồ Tát không có khổ đau. Chẳng qua thì tại vì các ngài không có dính mắc, không có vướng bận. Còn chúng ta dính mắc, chúng ta vướng bận. Phật Bồ Tát chân thật là tất cả các việc làm của các ngài là vì bi nguyện chúng sanh mà làm. Và các ngài chân thật là việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức. Còn chúng ta thì làm việc tốt, nó vẫn còn ở trong sự tối đối đãi vừa tốt và xấu. Chúng ta cho rằng việc này việc xấu không làm, chúng ta nói đây là việc tốt mà, việc tốt phải tích cực làm. Nó không phải xuất phát từ một cái bi nguyện chân thật. Làm sao mà ta lập định cho nó như là một cái sự automatic tự động, cũng giống như một cái máy lọc tinh khiết. Tất cả những dòng nước, cho dù là dòng nước ô nhiễm, khi vào máy lọc đó, nó tự nhiên ra là nước tinh khiết. Thế thôi. Mình thấy cái máy có nói tôi là máy tinh khiết không? Cái máy nó nói là tôi là cái máy tinh khiết không? Không có. Cho nên mình nhiều khi mình làm việc tốt mà mình vẫn phiền não. Tại sao mình nói nhiều người, có nhiều người nói chứ không phải là một người nói. Sao con làm việc tốt không mà con phiền não? Mà không biết tại sao mình phiền não. Tại vì mình thấy mình làm việc tốt mà không được người ta khen, không được người ta khẳng định, không được người ta nhớ ân. Đáng lẽ người ta phải là mỗi niệm tri ân mới phải, chứ người ta không có mỗi niệm tri ân. Rồi lại phiền não. Rồi ngược lại, một cái xe gác. Mà tại sao xe gác nó hôi quá vậy? Tại vì nó chuyên đi chợ gác, cho nên nó hôi. Máy lọc nước tinh khiết thì tự động nó chỉ xuất ra là máy là nước tinh khiết, không khác. Thì làm sao chúng ta có thể làm cho tịnh, cho tâm của chúng ta nó tự động như vậy? Trong bài hòa thượng nói, thế nhưng cái gì là từ bi viên mãn? Từ bi viên mãn là khiến cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Thì đó mới là viên mãn. Tất cả khổ của chúng sanh là gì? Tất cả cái khổ của chúng sanh là gì? Là luân hồi khổ. Vậy thì chúng ta phải giúp, làm sao chúng ta giúp được tất cả mọi người lìa khỏi được sáu cõi luân hồi. Đó là nói cái khổ cùng cực của kiếp con người đó chính là sẽ sôi dân lon ở trong dòng sinh tử. Đó là nói cái lớn, còn những cái phiền não nho nhỏ đó, nhà tan cửa nát, mất người yêu, những cái chuyện đó là việc nhỏ, không phải là việc lớn. Nhưng mà chúng sanh thì chúng ta thì ngược lại. Cái khổ luân hồi sanh tử trong sáu cõi là việc không có quan tâm. Nhưng mà những cái khổ nó lạc vạc đó, thì lại rất là quan tâm. Vậy thì cái gì là an vui? Và thử nói cái gì là an vui? An vui nhất đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn giúp chúng sanh sanh về được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn đã giúp họ vĩnh viễn không còn luân hồi trong sáu cõi, vĩnh viễn vượt khỏi trong cái lần dòng lẫn quẩn của sanh tử, thì đó mới gọi là từ bi viên mãn. Đây là chúng ta nói cái tầm, Phật nói cái tầm cao của cái sự cái gọi là cái đồ sanh của Phật. Chúng ta hiểu gì cái khổ nhất chính là luân hồi, là sanh tử. Và cái an vui nhất là ta được dự vào cái cõi Phật để không còn phải sanh tử nữa. Không phải là không còn sanh tử để an vui. Chắc chắn là an vui rồi, nhưng mà đầy đủ những năng lực để tiếp tục cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Ta đầy đủ năng lực hả? Thí dụ bây giờ mình muốn giúp đỡ người ta đừng có khổ đau, thì chí ít trong cuộc đời của mình đừng có khổ, mình không có bị khổ đau, mình không có bị bệnh, mình không có bị tập khí nó làm cho mình ràng buộc. Có nó chứ phải không, nhưng mà tác động nó không lớn, tác động nó không lâu. Những cái người thế gian không có biết thì tự khắc một cái dịch buồn mấy ngày, buồn mấy tháng, buồn mấy năm. Còn chúng ta biết rồi, ta buồn trong chốc lát thì ta đã nhận ra cái thân sinh lý này nó cảm xúc, nó là con người mà, thì tất cả nó cái cảm xúc phải là con người. Chứ nếu con là con người mà không còn cảm xúc nữa thì làm sao? À, có cảm xúc nhưng mà nhận ra nó, để cái cảm xúc nó không có, cảm xúc buồn vui nó không dài lâu, nó không có khống chế mình, vẫn cảm xúc buồn vui, nhưng cảm xúc buồn vui đó nó không chế ngự được mình lâu. Vậy thì mình mới nhận ra được, để mình làm được như vậy thì mình mới có thể giúp người mình thấy người ta khổ đau Nó thôi buông xả đi. À, nói rất dễ. Thấy người đó bị người yêu bỏ, nó thôi buông xả đi. Nhưng mà tới mình bị người yêu bỏ thì mình nói, lúc đó mình còn khổ đau hơn nữa. À, thì lúc đó ai phiên mình buông xả đây? Chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Hiền Nhân, các ngài đã không còn bị những cái tập khí nó làm cho chối buộc, làm chối buộc, không còn khổ đau gì nó nữa. Còn chúng ta thì chúng ta luôn bị những tập khí nó chối buộc, gọi là thất tình, bảy thứ: ái ố, hỷ, lạc. Những cảm xúc đó nó luôn luôn là chào dân, và sử dụng cái từ là chào dân. Gặp thương thì thương, thương hết lối về, mà gặp ghét thì ghét luôn cả lối đi. Tôi nói vậy, khi thương thì thương cả tôn ti họ hàng, khi ghét thì ghét cả gì đi. Người ta nói khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Trái ấu mà nó cũng tròn này. Mà khi ghét rồi thì cái bù hòn nó cũng ngọt. À, bù hòn nó đắng, đắng. Nhưng mà nó cũng ngọt. Đó là gì? Cái cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn nằm sống ở trong cảm xúc. Nó bị chối buộc. Thì làm sao mà lìa khổ được vô? Vì chối buộc thì làm sao mà lìa? Cho nên ở trong cái hạnh nguyện của Phật, trong cái mục tiêu mình có thể nói dễ hiểu là trong cái mục tiêu sau cùng của Phật là gì? Muốn chúng sanh không có sanh tử luân hồi. Đó là cái lớn nhất. Chứ còn những cái buồn vui, thương ghét, giận hờn, những cái buồn lặt vặt đó, nó không là không đáng kể, không có nhắc tới. Còn cái niềm vui nó chân thật là phải đạt được cái thế, lìa được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải hôm nay được cái niềm vui là ăn được lẩu kim chi, rau thủy canh là vui. cái niềm vui đó nó quá nhỏ. Nó chỉ là xúc động cảm tình thôi, nó không có gì là vui cả. Nhưng mà chúng sanh chưa có mong muốn, chưa có mong cái được cái lớn thôi thì cũng phải giúp chúng sanh những cái vui nho nhỏ. Không, chúng sanh chưa được có cái niềm vui lớn thôi thì cho chúng sanh có những niềm vui nhỏ. Vậy thì chúng ta biết là chúng ta, tại sao chúng ta không có niềm vui lớn? Tại vì chúng ta không có một cái mình tạm gọi là một cái hy vọng đi. Một cái hy vọng có một cái niềm vui lớn. Trong chúng ta phải luôn đặt để một cái mục đích ở một cái niềm vui lớn. Chứ không phải là có những cái niềm vui nó nho nhỏ thì nó đã chi phối được chúng ta rồi. Thì đó mới là người chân thật học Phật, chân thật hiểu thấu cái bi nguyện của Phật Bồ Tát. Bi nguyện của Thánh Hiền là muốn chúng ta trở thành một người hoàn chỉnh. Ta có một nhân cách hoàn chỉnh, có một con người, một con người hoàn chỉnh trong kiếp làm người chúng ta. Còn Phật Bồ Tát muốn chúng ta đạt đến cái niềm vui chân thật, đó là không còn ràng buộc bởi luân hồi sanh tử. Cái mục đích của Phật là gì? Muốn chúng ta phải thành Phật. Ước vọng của Phật là mong muốn tất cả chúng sanh thành Phật. Phật thì mong muốn tất cả chúng sanh thành Phật, nhưng mà chúng sanh thì sao? Phật khó làm quá thôi. để con làm chúng sanh. Trong cái đầu óc của phàm phu suy nghĩ rằng làm Phật sẽ buồn tẻ lắm. À, như đem tâm cảnh chúng ta đây mà chúng ta nghĩ là làm Phật sẽ buồn tẻ lắm. Cho nên có nhiều người đâu cũng muốn làm Phật đâu, không có cái chí cao cả, không là không cảm nhận được khi làm Phật thì cái tâm cảnh nó như thế nào. Thật ra chúng ta tự hiểu khi mà chúng ta không còn bị trói buộc bởi tất cả những tập khí của mình nữa đó, thì thử xem mình tự tại, an vui cỡ mức nào. Không cảm nhận được cho nên là không muốn làm Phật, làm chúng sanh để nó có buồn vui, thương ghét, giận hờn đồ. cho nó gọi là cho nó có mùi vị. Nhưng thật ra khi chúng ta không bị những cái thứ buồn vui, thương ghét, giận hờn nó chi phối nữa, thì cái cảm giác đó mới là thật sự là chân thật, rất tuyệt vời. Cho nên bài hôm nay là khi ta lìa được tất cả những cái khổ thì ta sẽ lược tất cả vui. Cái gì là khổ? Ràng buộc, nó trói chặt chúng ta trong đó. Cho nên là khổ đó. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn, cái thấy nó xa hơn, nó rộng hơn. Đừng có cái thấy, cái nhìn nó nhỏ hẹp. Mình rõ ràng mình thấy Phật Bồ Tát có cái nhìn rất là chân thật là Ngài đâu phải Ngài muốn làm những cái việc mà như chúng ta nói mình, Phật ơi cho con đừng có khổ đau, cho con được luôn luôn được an vui. Cái khổ đau, cái khổ đau an vui đó là đối đãi nhau. Phật đâu có làm những việc nhỏ nhỏ đó. Phật làm cái việc mà làm sao chúng ta không còn bị sanh tử nó ràng buộc, mà vẫn phải được tự tại đối với sanh tử. Đó mới là mong muốn của Phật đối với tất cả chúng sanh. Vâng, chúng ta nghĩ ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.